Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 34, sự vinh hiển. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa với đề tài sự vinh hiển. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện đầy kinh ngạc về nền bay được của Đức Chúa Trời và học biết cách Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi dai dẳng trong vòng dân sự Ngài như thế nào. Để chúng ta cùng nhau thờ phượng Đấng Christ là sự vinh hiển đang ở cùng chúng ta. Đa số những người trưởng thành trong đời ngày sinh nhật thứ 30 của mình, rất nhiều người xem đó là niềm vui, rất nhiều người mong ước ngày đó. Nó giống như bước ngoặt trong đời người vậy. Nhưng đối với Ezechiel, sinh nhật lần thứ 30 là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của ông. Ezechiel đã dành cả đời để chuẩn bị cho chức vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng ở tuổi 25, đang lúc giữa cuộc huấn luyện, thì chiến tranh đã nổ ra và ông bị bắt đi như con tin đến sông Kê-ba. Điều này chẳng khác nào như ngày tận thế đối với ông. Bây giờ, tức là đã 5 năm sau đó, khi Ezechiel đã 30 tuổi, và tất cả những gì ông có thể nghĩ tới là những mong muốn mà ông hy vọng đã có được. Sinh nhật lần thứ 30 của một thầy tế lễ là ngày mà chức vụ của ông trong đền thờ sẽ bắt đầu. Nếu như Ezechiel đã được quay về nhà, thì ác hẳn, đó là một ngày tuyệt vời để tổ chức tiệc tùng. Những thầy tế lễ trẻ này có thể làm gì được nếu ông đang ở cách xa đền thờ đến 700 dặm? Chắc hẳn, toàn bộ tình cảnh này như một thảm họa vậy. Ezechiel là người có niềm hy vọng đã bị nghiền nát cùng với những ước mơ đã tan vỡ. Giả dụ như, nếu ông sống ở một thời điểm khác, hoặc chỉ cần ông không bị bắt ra khỏi đất nước mình bởi tay của người Babylon, nhưng thực tế thì không như vậy. Hoàn cảnh hiện tại dường như khóa chặt con đường bước vào chức vụ của ông, và ông nhận thấy mình ở giữa những con người hoang mang và ngã lòng ở tại bờ sông gần Babylon. Có thể quý vị có chút liên can đến Ezechiel đấy. Có thể quý vị hy vọng và ước mơ rất nhiều, nhưng trong chính trí tưởng tượng phong phú nhất của mình, quý vị cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong hoàn cảnh như hiện tại. Và có thể quý vị cũng tự hỏi rằng, Đức Chúa Trời đang làm gì trong cuộc đời của tôi trên đất này vậy? Đó là tình cảnh tương tự với Ezechiel. Sau đó, có một điều tuyệt vời đã xảy ra. Ezechiel đoạn 1 câu 1 chép, năm thứ 30, ngày mùng 5 tháng 4, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các tầng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã gặp người đàn ông bị đẩy ra khỏi đất nước và đang tuyệt vọng này. Ông đã khám phá ra những điều còn tuyệt vời hơn cả những ánh đèn đang cháy hay những của lễ được dâng trong đền thờ. Đức Chúa Trời đã tỏ cho Ezechiel sự vinh hiển của Ngài, và khi ông nhận thấy được điều đó, ông đã có thể thấy đường đi của mình ở phía trước. Khi chúng ta gặp phải những lúc rối bời hay những hoàn cảnh không thể hiểu được, hoặc lắm khi nhận thấy mình đang ở chỗ mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ở đó, thì nhu cầu lớn nhất của chúng ta chính là nhận thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Giống như Ezechiel, lúc đó chúng ta sẽ tìm thấy được hướng đi của cuộc đời mình. Ezechiel nhìn thấy một đám mây lớn bọc lửa rải sáng khắp tư bề. Theo đoạn 1 câu 4 mô tả, chắc hẳn ông đã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bừng bừng cháy qua làn khói. Khi Ezechiel nhìn vào trong đám mây này, ông có thể nhận thấy bốn sinh vật sống. Sau đó ông nhận ra đó là những cherubim. Và giờ ông mô tả chúng bằng những từ ngữ mang tính chất biểu tượng. Mỗi cherubim có bốn mặt và bốn cánh. Những mặt của chúng đại diện cho những đỉnh điểm cao nhất trong cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Mặt sư tử biểu tượng cho sự cao quý. Bò biểu tượng cho sức mạnh. Chim ưng biểu tượng cho cả tốc độ và nhiều hơn hết là cho lòng đam mê. Và mặt người đại diện cho điểm cao nhất trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Những thiên sứ này có bốn cánh đứng trong một hình vuông góc và cánh của chúng giáp nhau tại những góc, Trên đầu là một vòng khung giống như thủy tinh dễ sợ. Theo mô tả của đoạn 1 câu 22, giống như thể nền của một cái gì đó. Trên nền ấy là nơi Đức Chúa Trời đặt để ngai của Ngài. Chúng ta có thể xem mô tả của đoạn 1 câu 10 đến câu 11 câu 26. Sau đó, Ê-xê-chiên nhìn thấy những bánh xe. Ngay cả những người chưa bao giờ đọc Kinh Thánh chắc hẳn đã nghe bài ca Ê-xê-chiên nhìn thấy những bánh xe lớn. Ông nhìn thấy những chiếc bánh xe sáng rực, cái này giao với cái kia. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng được một bánh xe có trục từ Bắc sang Nam và giao với chiếc bánh xe khác có trục từ Đông sang Tây, thì khi đó quý vị có một bức họa hoàn chỉnh. Những chiếc bánh xe này có thể di chuyển được theo mọi hướng. Điều này sẽ thật sự giúp ích cho chúng ta rất nhiều khi phải đổ xe cách làn đường, đúng không? Quý vị chỉ cần chuyển sang chế độ ngang và trượt nhẹ vào bên trong là xong. Những chiếc bánh xe này tạo nên sự linh hoạt cho nền tảng khổng lồ đặt để ngai của Đức Chúa Trời. Một học giả Kinh Thánh, Don Carson, so sánh chuyển động của chúng với chuyển động của con trỏ máy tính trên màn hình. Chúng di chuyển lên và xuống từ trái sang phải, nhưng không bao giờ chồng chéo lên nhau. Điều này cho chúng ta biết rằng sự vinh hiển của sự hiện diện của Đức Chúa Trời không cố định duy nhất ở một chỗ. Trong Đức Chúa Trời không có bất cứ sự hạn chế nào. Chúng ta không thể buộc Ngài lại. Đức Chúa Trời tự do di chuyển theo mọi hướng. Kế đó, Ê-xê-chiên thấy những cherubim đỡ nền ấy cũng có thể cất lên rồi hạ xuống. Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 19 đã mô tả như vậy. Để toàn bộ nền có thể cất lên như một máy bay lên thẳng vậy. Không còn gì nghi ngờ nữa, đó chính là lý do tại sao người ta lại cảm thấy hứng thú với những vật thể bay không xác định được rút ra ở trong sách Ê-xê-chiên này. Dĩ nhiên là nó chẳng hề liên quan gì đến những vật thể bay ấy cả. Đây là khái tượng về sự oai nghiêm và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tiếp đó, chúng ta phát hiện ra một điều vẫn thường hay xuất hiện trong sách Ê-xê-chiên, sách Daniel và sách Khải Huyền. Đó chính là sự liên kết của những phép ẩn dụ đối lập nhau. Chúng ta được biết những chiếc bánh xe đầy những mắt. Ê-xê-chiên đoạn 1 câu 18 đã mô tả như vậy. Đây đơn giản là cách nói không có gì giấu được khỏi ngai của Đức Chúa Trời. Giống như thế, không có nơi nào mà Đức Chúa Trời không thể tới và không có gì mà Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy. Khi Ê-xê-chiên chăm chú vào khái tượng không thể tin được này, ông chỉ đứng trông lên hoài như một cậu bé trông lên tượng đài nào đó vậy. Trên đầu những sinh vật sống này là vòng khung thủy tinh hay chính là nền. Trên nền ông thấy có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc và cao bên trên ngai đó, ông thấy có hình như người ở trên đó. Theo mô tả của đoạn 1 câu 26, người ấy trông giống như lửa và có ánh sáng chói lòa xung quanh. Càng nhìn lên cao, Ê-xê-chiên càng thấy khó để có thể tìm được những từ ngữ nào để diễn tả hết những gì mình đã thấy. Cách mô tả tốt nhất mà ông có thể đưa ra là nói rằng ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái móng trong mây khi đương mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một đấng phán cùng ta. Đó là mô tả của đoạn 1 câu 28. Mục sư và cũng là tác giả Stuart Briscoe đã từng nói rằng Ê-xê-chiên đang cố dùng từ ngữ để diễn tả những điều mình xem thấy có thể sẽ giống như một người đàn ông nghe bản giao hưởng số 5 của Beethoven rồi nhận lấy một chiếc còi thiết mà người ta yêu cầu ông phải chơi lại bài hát đó như thế nào để những người chưa bao giờ nghe một dàn nhạc có thể hiểu được, có thể biết được, có thể nghe được. Làm thế nào mà có thể làm được điều đó? Ê-xê-chiên đang chiến đấu với những từ ngữ và tất cả những gì mà ông thật sự có thể nói đó là khi ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, ông đã phải sắp mặt xuống đất. Sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Không có nơi nào mà Đức Chúa Trời không thể đi, cũng không có điều gì mà Ngài không thể xem thấy. Đức Chúa Trời là cao trọng và được tôn thờ. Ngài là vua trên cả những thiên sứ trên ngai của vũ trụ này. Một thời gian sau đó, một vài trưởng lão của cộng đồng những người bị lưu đày bên bờ sông Kê-ba đã đến trong nhà Ê-xê-chiên, theo mô tả của đoạn 8 câu 1. Đương khi họ còn ở đó, thần của Đức Chúa Trời đến trên vị tiên tri này và ông nhìn thấy một khải tượng khác. Lần này, ông nhìn thấy đền thờ tại Jerusalem và khi đứng ở cửa Bắc, ông nhìn thấy đầy dãy những thần tượng đồ sộ. Khi ông nhìn theo hướng khác, hướng đến giữa đền thờ, ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời như ông đã từng được nhìn thấy ở khải tượng trước. Theo mô tả của đoạn 8 từ câu 2 đến câu 4, dường như thể Đức Chúa Trời đang di chuyển qua thế tấn công với những hình tượng ấy. Chúa đã sẵn sàng để hủy phá cách thờ phượng sai lầm đầy dãy khắp đền thờ của Ngài. Có rất nhiều tiên tri giả bảo với dân sự rằng Jerusalem không bao giờ sụp đổ vì đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại đó, như mô tả của Jeremy đoạn 7 câu 4 đến câu 8. Nhưng hiện giờ Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho Ezechiel rằng không chỉ đơn thuần thành Jerusalem sẽ bị sụp đổ, nhưng đó chính là do Đức Chúa Trời đã quyết định sẽ phá hủy đền thờ của Ngài. Sau đó, trong chính khải tượng này, Đức Chúa Trời đã mang Ezechiel đến một cái lỗ trong vách tại hành lang. Ông tìm thấy một cửa bí mật và Đức Chúa Trời bảo ông hãy nhìn vào bên trong. Khi nhìn vào bên trong, Ezechiel nhìn thấy mọi hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc. Mọi thần tượng của nhà Israel đã được vẽ chung quanh tượng. Theo mô tả của Ezechiel đoạn 8 từ câu 7 đến câu 10, đó có thể là những dấu hiệu thuộc về thuộc chiêm tinh. Quay trở lại với thời của Manasseh, trong các vua nhì đoạn 21 câu 5. Đức Chúa Trời đang làm sáng tỏ rằng thậm chí ngay trong cả đền thờ, những thứ gớm ghiếc vẫn tiếp diễn trong bí mật và người ta cho rằng Đức Giê-hô-va không nhìn thấy chúng ta đâu. Được trích dẫn trong Ezechiel đoạn 8 câu 12. Đó là những gì xảy ra khi dân sự đánh mất khải tượng của họ về Đức Chúa Trời. Giả sử như họ nhìn thấy khải tượng của Ezechiel về những bánh xe đầy những mắt, chắc họ sẽ không mơ tưởng tới chuyện nói rằng Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả mọi thứ. Như vậy, đối với Ezechiel, giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Số ngày của đền thờ đã được đếm, sự đoán xét sẽ đến trong nhà của Đức Chúa Trời. Ngài đang đến để phá hủy đền thờ của mình. Rồi một thời gian sau, Ezechiel lại nhìn thấy khải tượng về sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Ông nhìn thấy những cherubim, cái nền, những bánh xe và ngai của Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông xem thấy những chuyện xảy ra tiếp đó, ông hoàn toàn khiếp sợ. Đoạn 10 câu 4 chép, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ cherubim đứng nơi ngạch cửa nhà. Phương tiện di chuyển có bánh xe từ điện thờ đang tiến đến cửa. Đức Chúa Trời đang hiện diện tại nơi đấy. Đức Chúa Trời truyền cho nền có gắn bánh xe và Ngài đang định rời khỏi thành phố nơi đặt để danh của Ngài. Đức Chúa Trời đang quay đầu. Dĩ nhiên, câu hỏi lớn nhất đó là, đâu là nơi mà nền của Đức Chúa Trời hướng đến? Theo như khải tượng gợi mở, Ezechiel nhận biết được câu trả lời là gì. Đầu tiên, trong câu 18 của đoạn 10 mô tả, sự vinh hiển Đức Giê-hô-va ra khỏi ngạch cửa nhà và đứng trên các cherubim. Ngay sau đó, đoạn 11 câu 22 đến câu 23 chép, bấy giờ các cherubim xòe cánh lên và có các bánh xe ở bên nó. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel cũng ở trên chúng nó. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va dấy lên từ giữa thành và đứng trên núi ở phía đông thành. Đây ắt hẳn là một điều khủng khiếp mà Ezechiel đã nhìn thấy. Một cách gần như chắc chắn, Ezechiel sẽ nhớ lại những ngày của vua Solomon khi sự vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy khắp đền thờ. Jerusalem là nơi đặt để danh của Đức Chúa Trời. Dân sự đã cho rằng Sion sẽ không bao giờ sụp đổ bởi vì Đức Chúa Trời ngự nơi đó. Nhưng bây giờ, trong khải tượng của mình, Ezechiel nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời đang rời khỏi đền thờ, đến bìa thành và đến ngọn núi phía đông của thành. Nhưng đột nhiên, khải tượng này dần dần hiện lên trong trí của Ezechiel. Đức Chúa Trời ban cho ông một khải tượng tại chỗ gần bờ sông Kê-ba về nền có thể bay. Đức Chúa Trời đang từ bỏ Jerusalem, nhưng Ngài đã không từ bỏ dân sự hay lời hứa của mình. Điểm trọng tâm trong công tác cứu chuộc của Ngài đang rời khỏi Jerusalem và hiện giờ đang tập trung tại nơi vũng nước xa lạ này, sông Kê-ba, nơi mà 10.000 dân sự của Đức Chúa Trời đáng lẽ sẽ bị ách cai trị, nhưng đến cuối cùng, trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời, họ sẽ được đem trở về. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại phán, ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Theo đoạn 11 câu 16 mô tả. Nhưng sau đó, Ngài cũng phán rằng, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, trong câu 17 kế tiếp. Và Đức Chúa Trời đã hứa sẽ đem họ trở về và họ sẽ có một tấm lòng đã được thay đổi cũng như một thần linh mới. Từ câu 19 đến câu 20 của cùng đoạn 11 đã mô tả. Đây hẳn là một tin tức hết sức tốt lành dành cho Ezechiel. Ông đã nghĩ rằng cánh cửa chức vụ của mình đã bị đóng lại ở tuổi 30 bởi vì ông hiện đang ở cách xa đền thờ đến 700 dặm và giờ đây ông khám phá ra mình đang ở ngay giữa ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời
đã rời khỏi đền thờ và sự vinh hiển của Ngài hiện giờ đang được bày tỏ ra cho những người tha hương ít ai biết đến ở bên dòng sông Kê-ba này. Sau tất cả mọi chuyện, Ê-xê-chiên đang đứng tại trung tâm của những sự việc ấy. 20 năm sau khải tượng thứ nhất của Ê-xê-chiên về sự vinh quang của Đức Chúa Trời, vị tiên tri này vẫn đang thi hành chức vụ với những người bị lưu đày bên dòng sông Kê-ba. Khi Đức Chúa Trời lại phán cùng ông, thì Ê-xê-chiên đã 50 tuổi rồi. Ê-xê-chiên đoạn 40 cho chúng ta biết điều đó. Đức Chúa Trời ban cho Ê-xê-chiên một khải tượng về một đền thờ đồ sộ. Kích thước của nó không còn tính bằng thước nữa, nhưng tính bằng dặm. Đó là một nơi rộng lớn cho sự thờ phượng. Quy mô của ngôi đền thờ sẽ được lưu truyền cho đến mãi mãi bởi những kích thước rộng lớn của bức tường, cũng như cổng thành được đưa ra một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Có một vài tranh luận rằng liệu điều này có liên quan gì đến đền thờ theo nghĩa đen sẽ được xây dựng tại Jerusalem vào những lúc cuối cùng hay không, hoặc điều này liệu có liên quan gì đến sự thờ phượng của tất cả con cái Chúa trong thành Jerusalem mới được chép trong sách Khải Huyền đoạn 21 đoạn 22 hay không. Một điều chắc chắn là các mô tả này rất giống nhau. Điều quan trọng cho Ê-xê-chiên là trong khải tượng này, đó là ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời Israel từ phương Đông mà đến. Theo mô tả của đoạn 43 câu 2. Dĩ nhiên, phương Đông là hướng mà sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã hướng đến 20 năm về trước, khi Chúa đã từ bỏ đền thờ của Ngài mà tập trung công cuộc giải cứu của Ngài và những con dân của Ngài bên bờ sông Kê-ba. Ê-xê-chiên đã viết trong đoạn 43 câu 3 rằng sự hiện thấy mà ta thấy bấy giờ giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng hủy diệt thành này. Ấy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ sông Kê-ba và ta sắp mặt xuống. Những điều mà ông nhìn thấy tiếp đây đã đem đến sự vui mừng cho lòng ông. Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông và, này, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy nhà. Quý vị đã nhìn thấy rõ bức tranh này chưa? Ê-xê-chiên là một người đang nản lòng liều lĩnh. Ông chắc hẳn đã tự hỏi, Đức Chúa Trời đang làm gì trong cuộc đời của tôi? Nhưng rồi, ông đã nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng không có nơi nào mà Đức Chúa Trời không thể đi và cũng không có việc gì mà Ngài không thể nhìn thấy. Khi Đức Chúa Trời tỏ cho Ê-xê-chiên biết rằng trọng tâm của công cuộc cứu rỗi của Ngài trong vòng 70 năm tiếp theo sẽ không ở trong đền thờ của Jerusalem, nó sẽ ở với dân sự về phía đông bên bờ sông Kê-ba. Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ thành Jerusalem, là nơi mà Đức Chúa Trời đặt để danh của Ngài cho đến muôn đời. Sẽ có lúc sự hiện diện của Đức Chúa Trời trở lại với thành phố vĩ đại này và sự vinh quang của Ngài sẽ đầy dẫy trong đền thờ mới. Nhưng đền thờ mới sẽ không giống như đền thờ cũ đã bị phá hủy. Đó sẽ là một công trình đồ sộ vượt quá mọi trí tưởng tượng. Nó rộng lớn đến nỗi sẽ trở nên trung tâm của một sự thờ phượng của tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và những người xoay bỏ khỏi thần tượng của họ để tìm kiếm một Đức Chúa Trời chân thật và sống động. Ê-xê-chiên nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời khi ông 30 tuổi. Ngay từ đầu, ông là người có tài năng, nhưng là bị đi đày sang một con sông xa xôi ở Babylon. Viễn cảnh về tương lai của ông dường như quá ảm đạm và những niềm hy vọng về tương lai cũng chẳng còn gì. Chắc hẳn đã có những lúc ngồi cạnh dòng sông Kê-ba, cách xa quê nhà đến hàng trăm dặm, và tôi nghĩ ông đã tự nhủ với lòng mình rằng đây không phải là điều mà tôi mong đợi, đây không phải là điều mà tôi kỳ vọng. Có thể quý vị cũng đã từng như thế, phải không? Có một vài câu chuyện xảy đến trong cuộc đời làm tiêu tan hết những ước mơ và rồi quý vị tự nhủ rằng đây không phải là những điều mà tôi mong muốn, đây không phải là những điều mà tôi kỳ vọng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ ở trong hoàn cảnh này. Hoặc cũng có thể Đức Chúa Trời cất quý vị khỏi nơi mà quý vị cảm thấy hạnh phúc, phước hạnh và đặt để quý vị vào một nơi khác. Thật không dễ dàng chút nào khi Đức Chúa Trời đặt để chúng ta vào nơi mà chúng ta không hề muốn. Hãy nghĩ về nền bay của Ê-xê-chiên đã thấy. Nó gợi nhắc chúng ta về sự vinh quang của Đức Chúa Trời cùng những phước lành của Ngài sẽ không chỉ giới hạn ở một nơi. Nếu như Chúa đem quý vị đến một nơi khác thì sự hiện diện của Ngài cũng sẽ ở cùng quý vị tại nơi đó. Chúa đã phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Ngài nhìn thấy và biết rõ về quý vị. Quý vị nên nhớ rằng không có một nơi nào trên đất mà sự hiện diện của Ngài không thể đến. Tiên tri Ê-xê-chiên đã khám phá ra rằng Thà ở lại Babylon mà có sự hiện diện của Đức Chúa Trời còn tốt hơn là ở tại Jerusalem mà không có Ngài. Câu chuyện của Hội Thánh cũng chính là câu chuyện về sự di chuyển của Đức Chúa Trời. Đã có những lần khi Đức Chúa Trời hiện đến cùng dân sự của Ngài. Chúng ta gọi những sự di chuyển đó là sự phấn hưng, và cũng có những lúc Chúa rời khỏi họ. Đấng Christ phán qua sứ đồ Giăng đến Hội Thánh tại Ephesio rằng nếu như họ không chịu ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ họ. Một hội thánh không có Đấng Christ cũng giống như một đền thờ không có sự vinh quang của Đức Chúa Trời vậy, chẳng gì khác ngoài một cái vỏ trống không. Không khó để tìm ra những nơi đã từng là những trung tâm tuyệt vời của việc rao giảng tin lành với những nhà thờ thịnh vượng, nhưng bây giờ còn lại rất ít những bằng chứng về những đời sống thuộc linh ở tại đó. Hội thánh cần có sự hiện diện của Đức Chúa Trời như thân thể con người cần có máu vậy. Nếu không có máu thì thân thể con người không thể duy trì sự sống được. Nếu không có thánh linh của Đức Chúa Trời thì hội thánh sẽ trở nên như một xác chết mà thôi. Một hội thánh địa phương có thể có nhiều thế mạnh, nhiều tài sản, nhưng nếu cất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì không có bất cứ điều gì trong số chúng có thể tồn tại lâu dài được. Mặc dầu những ý niệm lờ mờ của Ezechiel về nền bay của sự hiện diện của Đức Chúa Trời chỉ là trong khải tượng, tôi lại nhận thấy nó giúp ích cho việc suy nghĩ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trên hội thánh. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho những hội thánh địa phương. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cẩn thận, không được làm buồn lòng thánh linh của Đức Chúa Trời. Thánh linh của Chúa là một vị khách nhạy cảm trong vòng dân sự của Ngài. Nếu quý vị hiểu được câu chuyện của Ezechiel, quý vị sẽ có thể hiểu được câu chuyện của toàn bộ Kinh Thánh. Nên nhớ rằng, truyền tích Kinh Thánh bắt đầu ở một khu vườn là nơi của Đức Chúa Trời. Tại đó, cả người nam và người nữ đã tận hưởng sự hiện diện cùng những phước lành từ Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ bay lơ lửng trên đầu họ, nhưng Ngài hạ xuống và bước đi dạo cùng với họ. Nhưng sau đó, họ đã xoay khỏi Ngài và chọn lấy những kinh nghiệm của ma quỷ. Khi làm như vậy, ông bà bị đuổi khỏi nơi của Đức Chúa Trời, giống như dân sự của Chúa bị ném ra khỏi thành Jerusalem. Quả thật, thành Jerusalem đã bị phá hủy, vườn Eden là nơi mà ngày nay không ai có thể tìm ra được. Nhưng mặc dầu bị ném khỏi nơi của Đức Chúa Trời, thì Chúa vẫn không từ bỏ họ. Chúa đi đến những nơi không quen biết, những nơi xa lạ, và đôi lúc là cả những nơi thù địch, mà tại đó, dân của Ngài sinh sống để những người tìm kiếm Ngài có thể tìm thấy và nhận biết sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đem dân của Ngài trở về, không phải trở lại vườn Eden, nhưng đến một nơi sáng tạo mới, tuyệt vời hơn và vinh hiển hơn bất cứ nơi nào mà chúng ta từng thấy từ trước đến nay. Kinh Thánh đã chỉ về một thời điểm, khi cảnh sống tha hương của lịch sử con người chấm dứt và dân của Ngài sẽ được đem về nơi của Ngài để tận hưởng sự hiện diện của Ngài cho đến đời đời. 6 năm sau khải tượng của Ezechiel, Jerusalem đã được xây lại và một đền thờ mới đã được xây trên nền cũ. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu được sanh ra. Con là sự sáng chói của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3 đã chép: sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đến trong vòng chúng ta. Sứ đồ Giăng viết trong Giăng đoạn 1 câu 14 rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Đức Chúa Trời đã ra khỏi đền thờ. Đấng tạo hóa đời đời, Chúa của vinh hiển đã rời xuống khỏi ngai của mình. Ngài mang lấy thân xác của con người và được sanh ra trong một thành nhỏ ngoài thành Jerusalem. Đấng ngự trên ngai được các thiên sứ tôn cao nằm trong máng cỏ và các thiên sứ nhìn xuống Ngài. Không chỉ Chúa của sự vinh hiển rời khỏi nền của ngai Ngài, nhưng trong Chúa Giêsu Christ, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự xuống nơi đền thờ. Giống như lúc Ezechiel nhìn thấy trong khải tượng của mình, Đấng Christ nhìn thấy đền thờ đã trở nên hang ổ của bọn trộm cướp. Chúa đến trong đền thờ và ngày qua ngày, Ngài giảng dạy những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng người ta không muốn nghe Ngài, nên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ. Không chỉ trong nơi đền thờ bay, nhưng bị giới hạn và được canh giữ bởi đội bảo vệ với gươm và gậy. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Jerusalem, mang lấy thập tự giá, đến một nơi gọi là đồi sọ, bên ngoài tường thành, và tại đó, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bị đóng đinh. Sau đó, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại từ kẻ chết. Sự chết không thể giữ được Ngài. Trong suốt 40 ngày, Ngài hiện ra cùng các môn đồ và ban cho họ nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống. Theo mô tả của Công vụ đoạn 1 câu 3. Sau đó, Đấng Christ lên núi ở phía đông của thành và gọi là núi Olive. Ngài đứng ngay chính nơi mà Ê-xê-chiên đã nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bay lơ lửng như một cái nền còn lại của đền thờ. Và rồi, khi các môn đệ xem thấy, Đấng Christ được cất vào sự hiện diện của Cha. Ngài đã trở lại với Ngài mà Ê-xê-chiên đã nhìn thấy trong khải tượng của ông. Khi một thiên sứ hiện ra cùng các sứ đồ mà phán rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi thấy Ngài lên trời vậy." Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã hiện ra. Sự vinh hiển của Ngài đã qua khỏi thành phố khi họ chối bỏ và đóng đinh Ngài trên cây thập tự ngoài thành Jerusalem. Sự vinh hiển đã quay trở lại ngay trên trời, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ còn quay trở lại. Đó là nơi mà toàn bộ lịch sử được hướng tới. Vào ngày đó, chúng ta sẽ tiến tới tốt hơn so với Ê-xê-chiên, phải không? Ông đã nhìn thấy Chúa ngự xuống trong khải tượng, còn chúng ta sẽ được gặp Ngài trên không trung và ở với Ngài đời đời. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Điều đó có nghĩa là Ngài luôn hiện diện ở mọi chỗ, không có điều gì có thể giấu được Ngài cả. Nhưng Kinh Thánh cũng làm rõ rằng có một hướng mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ đến với con dân của Ngài và đôi khi có thể bị thu hồi lại từ dân của Ngài. Chúng ta có thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh, và có những khi Đức Chúa Trời ẩn mình khỏi chúng ta. Đây là lý do tại sao Phao-lô nói với chúng ta rằng ông rèn luyện tính kỷ luật trong đời sống cá nhân để giảng đạo cho những người khác. Ông không muốn trở nên không đủ tư cách trước họ. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27 đã chép, Phao-lô không lo rằng mình sẽ mất đi sự cứu rỗi, nhưng ông thật sự quan tâm về việc mất đi sự hữu dụng trong chức vụ của mình. Trong sách Khải Huyền, Đấng Christ cho các hội thánh biết rõ, nếu họ từ chối không ăn năn khỏi những kiểu tội lỗi dai dẳng, thì khi thì giờ đến, Đấng Christ sẽ rút sự hiện diện của Ngài ra khỏi họ. Đó là lý do tại sao hội thánh cần phải cẩn thận để không làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta nên cầu nguyện cho sự phục hưng. Đức Chúa Trời có thể hành động nhiều hơn trong và qua chúng ta hơn bất kỳ ai trong chúng ta đã kinh nghiệm được. Phao-lô cầu nguyện rằng hội thánh sẽ được đầy dẫy Đức Chúa Trời, theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 19. Hãy nghĩ đến những điều đó sẽ như thế nào. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời quyền năng, con dâng chính tấm lòng của con và ngợi khen danh của Chúa, là Đức Chúa Trời biết rõ tất cả mọi sự và không có một sự bí mật nào có thể giấu khỏi Ngài. Xin thanh tẩy hết cả những nơi khuất và bí mật trong tấm lòng của con, để không có nơi nào trong cuộc đời con khiến con sẽ xấu hổ trong sự hiện diện của Ngài. Xin hãy lấp đầy cuộc đời con bằng sự hiện diện và năng quyền của Thánh Linh Ngài hôm nay và dẫn dắt đường lối của con để con có thể không làm buồn Thánh Linh Chúa. Xin Chúa hãy ngự đến trong đền thờ của Ngài, để những con dân của Ngài có thể được ý niệm mới về sự vinh quang, về sự oai nghi và năng quyền của Ngài. Con xin Ngài phấn hưng hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì một ngày nào đó, tất cả con dân của Chúa sẽ xem thấy sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.